một ngày sân hoàng pháp tràn đầy, người người vui hớn hở, tiếng niệm Phật cao bay. Hôm nay tu một ngày, chùa hoàng pháp vang đầy, lời nguyện cầu tha thiết nguyện vang xanh phương Tây. Người về từ phong ba, chùa hoàng pháp uy nga, một ngày chư phiền não, Nam mô A Di Đà. Tu một ngày còn vượt thoát nghiệp dày, mở vòng tay nhân ái khiến bạn xem từ đây. Hôm nay tu một ngày cuộc đời bóng đôi thay, một ngày vui biết mấy hương lòng ngào ngạt bay. Bóng đôi thầy một ngày vui biết mấy thương lòng ngào ngạt bay. Hôm nay tu một ngày cuộc đời bóng đôi thầy một ngày vui biết mấy thương lòng ngào ngạt bay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Kính lại chư vị Đại Đức Tăng Ni cùng Đại Đức Trụ Trì nơi Bổn Tự, cùng kính chào tất cả các cấp chánh quyền địa phương, và xin chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, hôm nay một cái nhân duyên là chúng ta an vị Tây Phương Tam Thánh và nhìn thấy cái đạo tràng ở nơi xa xôi này mà đã hình thành nên một cái đạo tràng niệm Phật, thì đó là một cái tinh thần vô cùng tán thán. Cổ nhân đã nói: tích thiện chi gia tất thủ dư khánh, tích ác chi gia tất thủ dư báo. Nhà nào làm nhiều việc thiện, ác dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, việc xấu, thì ác dư thừa cái ác báo, cái xấu. mình hiểu được cái đạo lý đó, mình theo đó mà chỉ đạo cái đời sống của mình. Như Hòa Thượng Tịnh Không từng nói, một ngày mà chúng ta sống, ta lấy thất thiện làm tiêu chuẩn, mười thiện. Hằng ngày ta sống mà ta xem cái đời sống của ta, cái kim đó, nó chỉ về mười thiện nhiều hay là mười ác nhiều. Nếu mười ác nhiều thì mình biết chắc mình sẽ đi đâu rồi. Còn nếu mười thiện nhiều thì mình biết chắc mình sẽ đi đâu rồi, không cần hỏi ai. Cho dù các vị có gian sinh, hay dù hay các vị có cúng dường ba vị Phật này đi nữa, mà trong đời sống của các vị, một ngày từ sáng đến chiều, tham lam vẫn tham, sân si vẫn si, vẫn sân, si vẫn si, thì đáng sanh tử như thế nào, vẫn phải sanh tử như thế đó. Đức Phật không có tình riêng đâu các vị. Nhưng mà ngày nay Phật tử chúng ta cứ ngỡ rằng ta nịnh Phật có nhiều, cúng dường Phật có nhiều thì ta được giải thoát. Không có đâu. Đừng có sai lầm. Phật Pháp chúng ta chính là giáo dục. Giáo dục chúng ta phải sống một đời sống tốt, đoạn ác tu thiện, thì chừng mực của sự tu thiện đó mà ta có được cái quả báo tương xứng. Chứ không phải là nịnh Phật có nhiều. Nếu các vị nịnh Phật, cúng dường Phật mà Phật ban phước á, xin hỏi đại chúng ở đây có phải còn ông Phật nữa không? Đã Đức Phật có một cái mệnh danh là vô duyên đại từ, là lòng từ không có nguyên nhân. Nếu chúng sanh nào đáng được độ thì sẽ quên mình mà độ. Nếu chúng sanh nào đã đến lúc được tiếp dẫn vãng sanh thì các ngài phải hết sức mình dùng đủ phương tiện để tiếp dẫn chúng sanh đó. Còn cái chuyện nịnh vợ bằng cái cách là nải chuối hay là cái tượng Phật hay là một cái nhật giảng đi nữa, mà tâm mình không hoàn toàn thay đổi, tâm mình không hoàn toàn áp dụng theo lời của Phật dạy, thì đúng như ngài Lý Bỉnh Nam nói, đáng sanh tử như thế nào thì phải sanh tử như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì phải vẫn phải luân hồi như thế đó. Vì sao các vị thấy quá nhiều người tu học Phật mà đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát, ai cũng biết là đạo giải thoát. Thế xin hỏi ở đây bao nhiêu người trong thấy tâm mình được giải thoát? Hỏi trong đạo tràng này coi được bao nhiêu người có tâm được giải thoát tự tại, hay vẫn sống ở trong phiền não, vẫn bị dục vọng đố kỵ tham lam hằng ngày chi phối? Vậy thì đâu có tu cái gì đâu. Nhưng nếu như không nói ra thì sau này các vị sẽ trách Phật: tôi nịnh ông quá mà tôi niệm ông từ sáng đến chiều, tôi cúng dường ông nữa mà sao ông tôi không thấy đâu chứ. Có người nói tôi quy Phật nhiều năm rồi, đời tôi khổ đau vẫn khổ đau, Phật không có linh. Nên nhớ, Đức Phật dạy chúng ta rất là khoa học. Trước tiên dạy đồng tu chúng ta đoạn ác tu thiện. Vậy thì cái chừng mực của đoạn ác tu thiện chúng ta đã làm chưa? Tiến thêm một bước nữa là chuyển mê thành ngộ. Rồi mới chuyển phàm, chuyển mê thành ngộ, mới chuyển phàm thành thánh. Cái bước đầu tiên là cái bước chuyển ác thành thiện. Mình làm tới đâu? Mình có dân làm các việc thiện, xa lìa tất cả việc ác chưa? chưa? Xin thưa chưa, tôi cũng cái bậc đó tôi cũng chưa làm được tròn nữa nè. Khởi lên một cái niệm chiếm tiện nghi của người khác thì đã ác rồi. Khởi một cái niệm thù ghét ai đó cũng đã ác rồi đó. Chứ đừng có nói các vị làm bằng hành động. Thế giới cực lạc là có gì? Tịnh độ. Vậy thì các vị muốn giảng sanh về cực lạc, tâm của các vị mới tịnh, phải tịnh mới giảng sanh về cực lạc. Nhưng bây giờ tâm của ta như thế nào? Ngày ngày chi phối bởi tham sân si, ngày ngày chi phối bởi tật đố, đố kỵ. Vậy thì làm sao không tương ứng được cõi tịnh? Vậy thì bây giờ đã không tương ứng được cõi tịnh rồi, mình xem là không tương ứng với cõi nào? Tham lam mà tương ứng với cõi nào nè? Ngạ quỷ biết chắc mình đi đâu rồi. Sân hận thì tương ứng với cõi nào? Địa ngục. Vậy thì chắc đi đâu? Bởi hòa thượng nói từ sáng đến chiều các vị không cần hỏi ai cả, nhìn lại khởi tâm động niệm của mình thì biết mình đi đâu rồi. Cho dù mình có lại Phật xối chán, một ngày niệm 10 giảng danh hiệu Phật, mà trong tâm mình vẫn tham sân si đố kỵ, thì A-di-đà cũng bó tay. Đây là nguyên lý nguyên tắc mà bấy lâu nay đồng tu chúng ta không chịu xem kỹ lại. Tâm tịnh thì tương ứng với cõi tịnh, tâm ác thì tương ứng với cõi ác. Chứ làm sao mà tâm có không tịnh mà tương ứng được với cõi tịnh? Nói không sao đâu, đi chùa cúng dường cho nhiều vào, làm lễ cho lớn vào, tốt. Cái đó là phước đức chứ không phải công đức. Nhưng phước đức đi đâu? Tôi có một nhà, tôi có quen một vị Phật tử nuôi một con chó mà chó tuyết. Cái con chó tuyết nó to vậy nè, nó có bác sĩ riêng, nó có người chăm sóc riêng. Một ngày nó phải uống 2 lít sữa tươi và mướn một người làm công để hầu hạ nó. Các vị thấy súc sanh nó không phải không có phước đâu, súc sanh nó hưởng phước. Thành thử kỳ rồi tôi cái Hà Nội tôi giảng, tôi nói bây giờ gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật, chứ đừng có để đời sau á gặp nhau quẩy đuôi đó. Thật ra nghĩ lại mà dùng mình không khéo chắc chắn gặp nhau quẩy đuôi. Vì vậy đồng tu chúng ta thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay thân người được tròn vẹn rồi mà Phật pháp đã gặp được, mà nhất là pháp môn tịnh độ này không dễ gì gặp. Nhiều người người ta không tin, người ta cho rằng là một pháp thấp hèn, pháp ông già bà cả. Xin thưa, ông già bà cả cũng được, một đời này mà tự tại giảng sanh thì ngon rồi, còn tu đại pháp gì không biết mà đến lúc lâm chung mà mờ mờ mơ mơ hồ hồ mà ra đi, thì xin tình nguyện làm người cái người mà ông già bà cả đó. Nên nhớ sanh tử là mình sanh tử, chứ không có ai sanh tử giùm mình, đúng không? Vậy thì mình tu cho ai? Mình tu cho mình, cho cái việc giải thoát sanh tử của mình. Của Hòa Thượng nói ngay trong cuộc đời này bạn có giảng sanh được hay không, đó là vấn đề. Và cái chuyện giảng sanh là đứng trên hàng đầu, còn tất cả việc khác phan tính. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy sao? Người tu học Phật thì lại không chú trọng đến vấn đề đó. Chú trọng vấn đề mà sau khi ta chết ta đi về đâu. Bởi tôi hay thường nói sanh tử là việc nhỏ, nhưng mà tử sanh mới là việc lớn. Các vị nghĩ có phải không? Đời này ta sanh ra được làm người tròn vẹn, được ngồi trong đạo tràng tốt đẹp như thế này, nhưng chắc đời sau có được làm người nữa không? Chứ đừng có nói là giảng sanh á. Đi vào đạo tràng có nhìn thấy cứ tranh danh, lốt thì tranh danh, lốt thì đoạt lợi, dành tất cả những tiện nghi. Mà cái ta bà này có cái gì đáng để mà dành để tiện nghi đấy? Hư danh ảo ảnh này nó có cho mình được giải thoát không? Hồi nãy mấy huynh ơi, giờ có làm lễ rước rồi lên không? Tôi nói khỏi đi, lên tôi ngồi tôi nói luôn là khỏi rước. Rước cũng nói như vậy, mà không rước cũng nói vậy, mà nãy giờ không rước cũng nói cũng mạnh chứ đâu có nói yếu đâu. Nói thật lòng, nói một cách đau lòng mà nói. Hòa Thượng dạy có cơ hội vì chúng sanh mà nói thì ta hãy nói thật lòng, đừng có nói lời giả dối. Nói lời giả dối mới mốt họ sanh tử, họ gặp mình, họ kiếp mình là quan gia của mình. Tại vì sao? Họ nói ông đã gặp tôi rồi mà tại sao ông không nói cho mạnh vào để tôi tỉnh. Cứ bây giờ gặp nhau, ô Phật tử đẹp quá, lúc này tu chắc tốt lắm, nghe mà xấu hổ vậy, có tốt không? Tu học Phật là phải diệt trừ tham sân si, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si chưa? Cần tu giới định tuệ chưa? Chưa. Lúc nào cũng khen thì thật sự ta đi về đâu? Đi về đâu? Như vậy đồng tu chúng ta chân thật là thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Khó được nghe, nhất là Phật pháp chân thật. Phật pháp mà có thể chỉ thẳng vào cái tâm của mình, Phật pháp mà có thể dạy mình một đời này thoát sanh tử, thật sự là thoát sanh tử nha. Như hôm trước tôi giảng ở chùa Ngòi ở Hà Nội, Hà Đông, không giảng sanh là đọa địa ngục. Nhiều người người ta nói tôi nói quá đáng. Nhưng bây giờ các đồng tu suy nghĩ, có phải không giảng sanh là đọa địa ngục không? Suy nghĩ kỹ đi. Đời này ta tu tập, ta làm thiện tích công bồi đức, chắc hẳn có phước báo. Phước báo đời sau lên chắc hẳn hưởng phước, đúng không? Thì hưởng phước thì chắc gì đời sau để tu tập.
mà rơi vào ác đạo thì nhiều vô số kể. Vậy thì không phải không giảng sanh là đọa địa ngục sao? Cái thời gian hưởng phước được bao lâu? Xin thưa, người nào có ai sống được 100 năm không? Vậy thì mình hưởng phước 100, tôi cho các vị hưởng phước 100 năm đó. Đời này 100 năm tôi sống tu tập, đời sau hưởng phước 100 năm là 200 năm. Đời thứ ba đi vào địa ngục, đi vào ác đạo, mà một ngày trong địa ngục, một ngày trong địa ngục bằng 1000 năm ở Việt Nam, ở trần gian. Các vị tính đi, một ngày trong địa ngục bằng 1000 năm ở trần gian, đó là địa ngục thường thường. Vậy thì 200 năm có là bao đâu? Bởi vì hòa thượng nói mình tu hành mình phải tình nguyện làm người thiệt thòi, mà thật ra có thiệt đâu. Hòa thượng nói làm người thiệt thòi, nhưng mà thiệt thòi có 100 năm chứ mấy. Cái gì cũng muốn hơn, cái gì cũng muốn tranh hơn, cũng hơn có 100 năm chứ mấy. Nếu mà thiệt thòi thì thiệt thòi 100 năm, mà đời đời làm Phật, vậy thì có chính tình nguyện làm người thiệt thòi không? Có chứ sao không. Chính tình nguyện làm người thiệt thòi. Còn hơn, hơn 100 năm chứ mấy. Tranh hơn, đoạt lợi, muốn hơn người ta hơn 100 năm. Nhưng đời đời đỏ lại. Mình thấy hòa thượng dạy một cái trí tình, trí nghĩa. Ai cũng dạy mình tranh hết trơn á, không chịu thua. Nhưng mà xét cho cùng, hơn có hơn 100 năm. 100 năm cái dòng sanh tử vô tận này thì 100 năm có là bao, đúng không các vị? 100 năm với một cái dòng sanh tử vô tận này có là bao? Khảnh móc tay lại đã qua 100 năm. Tôi nhớ một ngày nào đó tôi ở một quê nhà, tôi nhỏ, rất nhỏ. Và bây giờ trở về đây gần 50 tuổi rồi. Có phải là một thoáng qua không? Mới đây thôi. Đây thân này 49 tuổi rồi. 48, 49 tuổi rồi. Mà chắc được 100 năm không? Nhìn cái mặt này chắc không tới 60 đâu. Nhưng mà không sao. Hòa thượng nói rồi, một ngày ta sống là vì chúng sanh mà sống, thì sống được nhiều chút là tốt, mà không sống nữa thì cũng chẳng sao. Thật ra tôi chưa đạt được cái chỗ tự tại như hòa thượng nói đâu. Nhưng mà càng làm nhiều chừng nào khởi tâm động niệm của mình càng gì, càng nghĩ gì người khác chừng nào, thì chân thật tự tại thật sự, an lạc thật sự. Các vị lên mạng xem 13 ngày vừa rồi, tôi mới vừa kết thúc tuần dịch vừa rồi, 13 ngày ở Hà Nội, tổ chức 2 lần tri ân, một buổi tri ân chồng và một buổi tri ân vợ. Một buổi đó là tri ân chồng, tri ân vợ, và một buổi tri ân cha mẹ. 300 người, người người những người con lại cha mẹ. Để tri ân cha mẹ. Các vị nào mà có lên mạng, lên vô YouTube ấy, đánh thầy vọng tay tổ chức đại lễ tri ân. Và 10 mấy ngày thuyết pháp ngoài đó. Mà bất cứ đi đến đâu, trong lòng suy nghĩ mình có cái gì để cho, để tặng hay không. Và không bao giờ có ý niệm rằng ta nhận nơi đó một xu, một đồng nào. Càng làm được nhiều chừng nào thì tự nhiên tâm nó càng an lạc chừng đấy. Kỳ này ra Hà Nội giảng mấy đĩa thì các đồng tu ngoại nói kỳ này thầy giảng rất là tuyệt vời, chắc là công phu tu tập của thầy cao lắm, tôi nói chẳng có tu chứ. Suốt ngày tôi chỉ ngồi dịch thôi chứ tôi không có tu. Mà quan trọng là cái tâm lượng, cái tâm của mình mở rộng được bao nhiêu thì tự khắc nó ra được bao nhiêu. Mình mà tu tập một ngày 10 tiếng tụng kinh một ngày, một bộ vô lượng đó, mà tâm địa của mình không mở rộng thì đau mồm rác họng chỉ uổng công. Hòa thượng Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện không được gián đoạn. Khởi tâm động niệm của mình là phải vì chúng sanh, vì những người chung quanh mình. Chúng sanh lại là ông xã thấy người ghét, bà xã thấy người ghét, cái bà hàng xóm thấy người ghét, tất cả đó là chúng sanh. Nếu như các vị muốn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc thì các vị phải thực hiện ngay thì các vị mới có phần vãng sanh. Còn các vị không cầu vãng sanh, tôi không có, tôi miễn bàn. Vì thế giới cực lạc là Bồ Tát bất thối nha. Mình sanh về cực lạc là mình làm bạn với Bồ Tát đó. Mà ở đây mình không làm bạn được với người thì làm sao về bển làm bạn với Bồ Tát? Thử nghĩ xem. Tôi nói 100 người đồng tu niệm Phật là có đến hết 80 người là cỡ hên xui. Niệm Phật biết đâu ngay giờ đó hên xui Phật đến rước sao? Cái chuyện gì chứ cái chuyện vãng sanh là không có hên xui. Đức Phật tường tận trong kinh Kim Cang Thọ nói đúng không? Mình ở đây ngồi hai người nói chuyện với nhau, người này ngồi người kia nghe còn chưa rõ, thì Bồ Tát thế giới cực lạc nghe được tường tận rồi. Khởi tâm của động niệm của chúng sanh mình như mình nè là Bồ Tát thế giới cực lạc đã biết tường tận, huống chi là Phật A Di Đà. Vậy thì khởi tâm động niệm của mình xem lại đi, mình xấu hổ với Bồ Tát thế giới cực lạc, xấu hổ với A Di Đà Phật, ở đó mà vãng sanh. Trong kinh A Di Đà đã nói đâu phải thiện căn phước đức ít mà được sanh về nước kia. Thế giới cực lạc là bậc thượng thiện nhân, là bậc thượng thiện mới về được cực lạc. Mình bây giờ là thượng ác. Vì vậy mà tại sao 1000 người vãng niệm Phật mà chẳng thấy ai vãng sanh, 10000 người niệm Phật cũng chẳng thấy ai vãng sanh, 100000 người niệm Phật ngày nay mấy ai vãng sanh? Kỳ rồi tôi ra Hải Dương, mới kỳ rồi đây giảng ở chùa Cự Linh. Cự Linh là một trong những cái chùa mà niệm Phật nổi tiếng ở tỉnh Hải Dương. Sau khi giảng xong, cái cô trưởng ban Phật tử xuống nói với tôi: thưa thầy, con hộ niệm cho một ca đó 15 tiếng, thân tướng mềm mại, đỉnh đầu nóng, sau đó tụi con ra về thì cái đầu ngu phù hết luôn, bụng trướng thiệt to, máu nghe mắt, gọi là cái nước da máu bị da máu là gì vậy? nó quăng gia trái chủ, nó biểu diễn cho mấy người coi nó chứ cái gì. Thành thử tôi mới thấy rằng rõ ràng là lão hòa thượng dạy mình hằng ngày mình phải lo hộ niệm cho mình là chắc nhất. Xem cái phần giảng sanh của mình được mấy phần trăm rồi. Có nhiều người tưởng mình làm người tốt, nhưng mà người tốt làm sao không biết nữa. Tôi hỏi rất nhiều người đi hộ niệm, làm sao rồi, cô hộ niệm 7-8 năm nay rồi, tâm lòng thấy làm sao? Phiền não một đống. Hỏi nếu mà sanh tử mà nó đến giờ này thì cô đi đâu? Nói tôi nghe coi, giảng sanh được không? Làm gì mà giảng sanh được thầy? Có gì sao? Tu mà biết chắc mình không giảng sanh mà tu. Làm những việc làm mà biết chắc mình không giảng sanh, tại sao làm? Vậy thì vì cái gì mà làm? Vì danh vọng, vì hư ảo cái danh vọng, vì người ta khen. Thôi cũng được đi, không giảng sanh cực lạc thì về ngài làm chúa quỷ cũng được. Thành thử ra tôi nói, nhiều đồng tu chúng ta nếu không khéo, tương lai trở thành quan gia của nhà Phật. Từ Phật tử trở thành quan gia của nhà Phật. Các vị suy nghĩ có phải không? Một đời tu tập, một đời cúng dường, rồi cuối cùng sắp giờ lắm chung mờ mờ mịt mịt đi vào ác đạo, lúc đó bắt đầu mới đem mấy ông Phật ra là sao con nịnh, con tu tập, con niệm ngài, con tu, con cúng dường mà các ngài đâu không thấy, mà bây giờ con lại vào cái ác đạo thế này, có phải là quan gia của nhà Phật? Khởi niệm đến quán trách, khởi niệm quỷ bán thì ngay tức khắc đi thẳng vào đại địa ngục. Đức Phật dạy chúng ta ngài rất từ bi, ngài dạy chúng ta phương pháp tu tập hết sức là cẩn trọng. Trước nhất là phải quy y Tam Bảo, nương về Phật Pháp Tăng là giác chánh định ở mỗi chúng ta. Giác là không mê, chánh không tà, tịnh không nhiễm. Mà hàng ngày chúng ta nhiễm thoải mái luôn, vậy làm sao mà không sanh tử? Rồi chưa tối phải hành trì giới cấm, tổ sư đại đức đến đây cũng phải giữ giới. Thế mà đồng tu học Phật lại không cần giữ giới. Ngày nay là không cần giữ giới rất là nhiều, trong khi tổ sư đại đức còn phải khuyên mình trì giới niệm Phật. Nhưng mà chúng ta có giữ giới đâu. Hai cái tội mà dễ phạm nhất của đồng tu chúng ta suy nghĩ đi: tội ăn cắp và tội nói dối. Ăn cắp là gì biết không? Không phải là lấy tiền lấy vàng người ta đâu. Một cái cánh hoa, một cuốn kinh mình lấy mà không được phép của người quản lý đã là ăn cắp. Người ta một sâu chuỗi mình lấy hai sâu là ăn cắp. Các vị nghe kinh thập thiện thì các vị mới thấy mình tội lỗi đầy trời chứ không phải phước báo đầy trời. Bởi vậy nói, ủa sao mà niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa? Có đó. Nhưng mà hằng ngày mình tạo tội còn nhiều hơn cái mình tạo nữa. Thí dụ bây giờ mình hẹn đoàn đi, hôm nay đi xuống đây ăn vị Phật đi, một chiếc xe 15 người, 14 người người ta ra trước, Trong khi mình người ta chờ mình 10 phút mình mới ra. Là ăn cắp thời gian của mỗi một người 10 phút, nhân dân cho 15 người là bao nhiêu phút? 150 phút. Thử đi, vì sự suy nghĩ đi. Nếu một pháp sư, một người mà giảng kinh mời đúng 10 giờ mà đến trễ nửa tiếng, 100 thính chúng nhân lên mỗi người nửa tiếng, các vị thấy cái ăn cắp thời gian. Còn cái tội nói dối nữa, nói dối vô kia bằng nói dối ngập trời luôn, nói thoải mái. Đó là hai cái tội ngày nay, cái giới mà ngày nay. Vì sao mà mình tu tập không có lực? Vì sao mình niệm Phật hoài mà mình không có lực? Chính những cái mà hằng ngày cái khởi tâm động niệm, cái việc làm của chúng ta không thận trọng. Cái chỗ này nói ra thì thật ra ai nghe cũng buồn chứ. Nhưng mà thật ra không nói không được. Những cái vấn đề cơ bản này mà không nói ra thì đồng tu chúng ta tu cả đời, làm sao mà các đạo tràng nơi nơi đạo tràng nào đến giờ ăn thì từng tự nhường người ta hết mới tới mình. Vô đạo tràng nhường người ta ngồi hết mới tới mình. Vậy mới giống Bồ Tát chứ. Nhưng ngày nay các vị thấy đi đến đạo tràng, trời ơi, nhìn thấy Phật tử sao mắc cỡ quá đi. Mà Phật tử ăn, Phật tử ngủ, Phật tử đi lại, nhìn cho Phật tử coi làm sao. Có giống Phật tử không? Chính cái chỗ đó thôi. Vì sao mình niệm Phật không có lực? Mình tu hoài không có thấy gì hết. Là ngay hành động đi đứng nằm ngồi chúng ta không hề tiết chế. Ở trong Đệ Tử Quy có câu thế này này: gần người nhân tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi càng xa. Mình gần người lương thiện, mình gần người có đạo đức, mình gần người có tu hành thì tự khắc mình cũng tốt ra. Cái tốt của người đó nó ảnh hưởng vào mình thì cái đức nó tiến dần, cái lỗi nó càng xa. Còn nếu mình gần người bất lương, người xấu thì ngược lại, nó không phải là đức tiến dần mà ác tiến dần, tốt càng xa. Vì vậy Hòa Thượng nói hằng ngày chúng ta là những người tu tập phải lấy Phật Bồ Tát làm bạn, lấy Thánh Hiền làm bạn. Phật Bồ Tát Thánh Hiền ở đâu? Ở kinh sách, ở băng đĩa. Từ sáng đến chiều cứ nghe pháp, nghe lời giảng dạy của bậc chân tu thì tâm mình ăn chú ở trong những lời pháp đó. Còn ngày ngày bây giờ Phật tử nhau, tôi thấy tối ngày còn ngồi coi gịch đầu vô coi cái phim Hàn Quốc. Tôi nói nơi nơi ghiền phim Hàn Quốc, nó khóc mình khóc theo, nó cười mình cười theo. Vậy mà ngày nào cũng muốn cầu giảng sanh chứ. Giảng làm sao nói gì giảng. Hả? Có nhiều người nói hôm nay niệm Phật sớm, Niệm Phật xong là coi phim. Toàn là xem những cái mà gọi là ô nhiễm. Tùy theo cái dục vọng, tùy theo phiền não của mình, thì hỏi các vị sanh tử là đáng rồi, chứ đâu phải để lỗi tại Phật. Nhiều đồng tu chúng ta tu tập không được lợi lạc, không được hạnh phúc là ở nơi mình cả. Bởi Hòa Thượng nói đó, tự làm tự chịu, biết trách ai. Mình tự làm, nó mình giận người ta, người ta không biết giận, mình giận người ta qua đi mình ghét. Ôm ngủ mình ôm cái giận nó ngủ nữa. Có phải là mình nằm chưa chịu ngủ nữa mình còn suy nghĩ sao hôm nay nó thấy ghét vậy, nó gặp tao á không chào hỏi, không bao giờ gặp được nó, chữ cho một trận. Mình còn chi chiết mình để cho mình khổ thêm chút nữa. Các vị thấy không? Vậy thì mình tự mình làm khổ mình chứ ai đâu. Mình chi chiết mình cho mình khổ đau thêm. Mà trong khi đó Phật dạy mình thế nào? Yêu thương, tha thứ và bao dung. Phật dạy mình, chính mình đối với người á, ngoài mình ra là mình phải yêu thương, phải tha thứ, phải bao dung. Còn chính mình, chính mình phải thanh tịnh. Thanh tịnh là không để phiền não vọng tưởng tham lam nó tật đố kỵ nó khống chế mình. Làm được bấy nhiêu thì cái đó là công phu. Phiền não vọng tưởng giảm bớt được bao nhiêu thì cái đó mới là công phu các vị à. Đừng có tưởng một ngày nay tụng nguyên bộ vô lượng thọ à công đức lớn lắm rồi, đi ra mất đôi dép cái là mặt mày đỏ két hết, chữ cho một trận. Đó công phu. Hiểu sai cái công phu của nhà Phật. Công phu chính là tâm thanh tịnh. Công phu chính là hạn chế dục vọng được bấy nhiêu. Chính là công phu. Cái đó nó mới là chân thật để đưa mình vượt sanh tử. Còn lại Phật phải chốc cái đầu, niệm Phật phải gác lưỡi, cũng uổng công. Ngày xưa mình tham 10, bây giờ mình tham 8, tham 7 thôi thì đó là công phu. Ngày xưa mình giận, mình sân hận đùng đùng, mình sân hận 10 thì bây giờ mình chỉ sân hận 7, đó là công phu. Hiểu cho kỹ. Đừng có ngồi đây mà niệm Phật cứ tấn công với Phật. Đức Phật dạy mình niệm A Di Đà Phật là để mình niệm Phật, mình đừng có niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, niệm sân, niệm hận, niệm tham. Chứ không phải niệm Phật để tấn công với ông Phật. Niệm Phật để không còn có chỗ trống để mà niệm tham sân si. Chừng nào mà tham sân si đố kỵ nó vơi bớt bao nhiêu thì đó chính là công phu tu tập. Đó mới chính là chân thật của an lạc. Nói tôi niệm Phật, tôi mới tụng xong bộ vô lượng thọ đó. À kia nói tôi tụng 100 bộ rồi đó. Có cái bà kia, bà tụng 1000 bộ pháp hoa rồi, các vị tin không? Tụng 1000 bộ pháp hoa rồi nhưng mà vẫn chưa ăn chay trường được, tham sân si vẫn dẫy đầy. Vậy thì tôi nói 1000 bộ pháp hoa nó đè chết bà rồi. Cũng giống như hôm trước tôi ra ngoài chùa Kỳ Viên của ông Chí Viên, trưởng ban hoằng pháp, Nha Trang á. Hôm đó ông kêu tôi lên, mời tôi, ông kêu tôi lên giảng cho đạo tràng Pháp Hoa. Thì tôi mới nói, cho dù tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Ờ hay quá ha. Vậy thì mình tụng bộ Pháp Hoa là hết tội. Nên nhớ, kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Vậy thì mình phải dũng tâm Đại Thừa mà tụng, thì mới chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Còn dũng cái tâm tham lam đố kỵ tật đố tham lam đủ thứ đó này mà tụng, thì tụng dài tỷ câu cũng như vậy hả. Tôi nói gì giờ khó hiểu bây giờ thôi. Các Bồ Tát ngồi đây, đi ra chợ người ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái lớn hay ba trái nhỏ. Ba trái to, ba trái nhỏ. Cứ nghĩ mình là Bồ Tát, nói ra một chuyện nhỏ vậy thôi là biết mình Bồ Tát không? Ngày nào Hòa Thượng nói ngày nào cũng lên trước Phật, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Đọc cho nó hoành tráng. Có làm đâu. Ở đây sợ gì, cơ hội chúng ta gặp nhau ít lắm. Tôi tin tôi nói những điều cần nói. Hòa Thượng nói mà nhất trong pháp môn Tịnh Độ chúng ta cũng nói, phải niệm Phật chân thành mà niệm, phải dùng cái tâm trung thực mà niệm. Chân thành trung thực lão thật thì có nghĩa là trong tâm không có tham, không có sân, không có si, không có đố kỵ mà niệm, thì mới tương ưng được với Phật A Di Đà. Không cần các chuyện niệm nhiều, niệm ít thôi, nhưng mà sẽ thành công. Còn niệm cho nhiều mà vẫn phiền não, vẫn đố kỵ, vẫn tham lam cũng tốt. Đời sau gặp nhau vẫy đuôi, chứ đừng có tưởng rằng ta tạo phước báo rồi ta ngon à. Xin thưa, Phật Pháp chúng ta không chú trọng phước báo, mà phải luôn luôn Phật nhắc mình phước huệ song tu, phải không? Phước huệ song tu, tu phước thì cũng tùy duyên mà tu, nhưng tu huệ thì phải miên mật mà tu. Tu phước là tùy duyên à, không có cưỡng cầu. Nhưng tu huệ là phải nỗ lực, không nỗ lực không thể giải thoát. Vì vậy công phu của nhà Phật chúng ta chính là diệt trừ được tham sân si bấy nhiêu, diệt được cái tập khí xấu ác của mình bấy nhiêu, thì đó chính là công phu. Ngày xưa mình đụng một chuyện là mình bắt đầu nổi sân, mình cũng chửi người ta rồi. Bây giờ nó nổi sân lên thôi là kìm được nó, đó chính là công phu. Ngày xưa tham đủ thứ, bây giờ ngăn chặn được cái tham, chẳng những không tham mà còn bố thí, thì đó mới chính là công phu. Nếu các vị dụng tâm đó mà được thì tự khắc các vị sẽ tìm thấy được sự an lạc. Ăn lạc không phải Phật ban đâu. Ăn lạc là chính mình buông xả được bấy nhiêu, chính mình giảm bớt đi những cái khởi tâm động niệm gì mình bấy nhiêu, mà khởi tâm động niệm của mình nghĩ về người khác nhiều hơn, các vị tự khắc được an lạc. Mà nếu dụng được tâm đó, các vị niệm một câu A Di Đà Phật đi, tương ưng được với Phật. Bởi vì Hòa Thượng dạy rất là dạy thường xuyên nói, công phu chính là mình buông xả được cái tự tư tự lợi, cái tập khí xấu của mình bấy nhiêu, đó chính là công phu thiết thực. Thì ngay đời này các vị sẽ được an lạc. Các vị không buồn, các vị không sợ thiếu. Mà nếu đặc biệt hơn nữa, các vị chỉ hoàn toàn tin vào A Di Đà Phật, cứ tối ngày gặp chuyện làm tốt ta làm, gặp việc phước thiện ta làm, gặp chuyện lợi chúng sanh ta làm. Ngoài ra tâm ta lúc nào cũng miên mật một câu A Di Đà Phật. Xin thưa cho các vị, cơm gạo áo tiền tất cả mọi cái để Phật A Di Đà lo. Có nhiều cô hỏi tôi, chạy theo tôi, họ kỳ hỏi Vinh Long ơi, con thấy thầy phóng sanh quá trời, không thấy tiện đâu mà thầy phóng sanh. Tôi nói Phật A Di Đà cho chứ đâu, trời A Di Đà cho, không biết cho, hỏi nào cho cách nào luôn. Vậy không tin vào Phật, Phật có cách đưa tiền để mình làm. Tôi nói sư, tôi nói con đã phát nguyện là đi bất cứ nơi nào không nhận tiền cũng không nhận tiền ủng hộ, tất cả chuyện là chuyện tiền phóng sanh, tiền tặng hay là tiền bất cứ làm Phật sự gì con đã chuẩn bị rồi. Đi Hà Nội thì rồi rất là tuyệt vời, đến tặng quà, tặng chuỗi, tặng dây chuyền đeo, xong rồi trong đạo tràng mỗi một cụ nào trên 80 tuổi cho 100 ngàn, cúng dường 100 ngàn để các cụ vui vẻ niệm Phật. Xin thưa, tôi không có giàu đâu nghe các vị, và cũng không xin xỏ một ai, không vận động một ai, không kêu gọi một ai, tự động mình làm thì tự khắc an lạc thôi. Vì vậy cái chúng ta tu tập là chính ở chỗ chúng ta xả bỏ cái tâm tham, cái tâm đố kỵ của chúng ta bấy nhiêu, thì chính đó là công phu. Ngay hiện đời này được an lạc, và đời sau nhất định sẽ được tương ưng với cái cõi cực lạc. Còn nếu ta không thay đổi phiền não tham sân si của mình mà niệm Phật thì sanh tử vẫn là sanh tử. Tới chừng đó các vị quay lại trách Phật, Phật không linh. Xin thưa, mình không có thực tiễn lời Phật dạy, không làm đúng theo lời Phật dạy. Đó là tôi nói cái sự tu hành. Còn pháp môn tu, cái pháp môn tịnh độ chúng ta, bí quyết của nó là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ngoài câu A Di Đà Phật cái là gián đoạn rồi. Ai cũng nói nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Nhất môn là gì? Một câu A Di Đà Phật. Mà nếu ngoài câu A Di Đà Phật còn nhất nữa không? Hả? Hỏi các đồng tu đây coi, ngoài câu A Di Đà Phật nó còn nhất nữa không? Vậy mà lúc nào cũng nhất môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Đức Hòa Thượng Tịnh Không mới nói câu thế này: bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Lúc đầu mình nghe sao Hòa Thượng nói như vậy? Dễ quá mà, tại sao mà Hòa Thượng nói như vậy? Thật sự không ai đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật. phải tụng kinh này, phải trì chú kia để cho nó linh. Một câu A Di Đà Phật nó không linh. Mà trong kinh Đại Tập Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú. Tôi mà ăn gì Phật A Di Đà, các vị biết tôi ăn gì rất nhiều tượng. Đảnh lễ A Di Đà, đảnh lễ 48 nguyện, niệm Phật A Di Đà hết. Phải gì không? Bởi Hòa Thượng nói, bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Không tin. Đâu có dám tin đâu. Nhưng mà thật sự miếng mặt một câu ai đi, tin thẳng vào một câu đó thôi, các vị sẽ thấy từ từ sẽ thấy an lạc. Tôi dám bảo đảm các vị hoàn toàn nương vào một câu A Di Đà Phật chừng 3 năm thôi, các vị sẽ thấy an lạc thật sự. Ngoài đời người ta nói nhất nghệ tinh nhất thân dinh, mà mình không nhất nghệ tinh thì làm sao? Pháp môn niệm Phật mà mình không nhất môn thâm nhập thì làm sao? Nhưng mà khó lắm. Hôm nay có duyên gặp nhau nói gì thôi. Tin không tin thì các vị, tùy các vị. Tại vì các đạo tràng thì mỗi một đạo tràng ta có cách riêng. Như Bồ Tát Đại Thế Giới nói đó, gồm nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục. Sáu căn là mắt, tai, mũi, ngửi, lưỡi, thân, ý. Gồm nhiếp nó lại một câu A Di Đà Phật thôi. Đúng không? Chỉ cần gồm nhiếp sáu căn, tám chữ tịnh niệm tương tục, y do tám chữ đó mà tu hành, bảo đảm giải thoát. Tôi nói nãy đó, các vị lắng nghe. Tu phước thì tùy duyên. Có tiền mới vô tu chứ. Nếu không có tiền bây giờ nay, cái chùa nó vậy, phải đi mượn tiền, nó làm cách nào sao có tiền để đi cúng dường. Thì phan duyên rồi, Phật đâu có câu mình vậy đâu. Không có tiền thì mình dùng cái năng lực của mình cúng dường. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rồi, cho dù cúng dường hằng xa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu đó không? À có phải không? Vậy thì giờ mình không có tiền, mình cúng dường bằng câu A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật là phẩm vật cúng dường vô giá đối với mười phương chư Phật. Không phải kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ nói sao? Cho dù cúng dường hằng xa thánh, không bằng kiên dũng cầu chánh giác. Kiên dũng cầu chánh giác chính là kiên dũng cầu giảng sanh. Vậy thì người chuyên tâm niệm một câu A Di Đà Phật chính là cúng dường hằng xa thánh. Vậy thì tạo phước hay là tu phước là tùy duyên, nhưng tu huệ là phải dụng công. Không dụng công không được. Mấy vị nhớ cho một điều là công phu chính là ở chỗ phiền não vơi được bấy nhiêu, tập khí xấu của mình vơi được bấy nhiêu, thì đó chính mới là công phu chân thật. Mà công phu đó nó đạt được rồi thì các vị ngay đời này các vị đạt được sự an lạc liền. Không có cần Phật Bồ Tát nào ban cho các vị nữa. Thì hồi trước đây tham quá trời, bây giờ không tham nữa tự nhiên nó là an lạc cái gì đâu. Giống như trong bài thơ mà tôi làm đó, sợ lạnh mùa đông mong mùa hạ, hạ nóng khổ sầu lại ước đông. Mùa nóng thì tớ ước mùa đông, mùa đông lạnh quá ước mùa đông, mùa nóng. Sợ lạnh mùa đông mong mùa hạ, hạ nóng khổ sầu lại ước đông. Giọng phân chấp trước điều buông bỏ, dù ở mùa nào cũng như nhau. Không có giọng tưởng phân biệt chấp trước thì mùa nào cũng như nhau thôi. Cơm rau đạm bạc hơn người đói, trời cỏ sướng hơn kẻ vỉa hè. Nhân sanh hiểu được chi túc lạc, u phiền một thoáng được sạch khóc. Hồi chưa tham thì bây giờ không tham, tự nhiên nó an lạc có gì đâu. Trời, nhờ Phật gia hộ, nhưng bây giờ an lạc ghê. Phật nào gia hộ, không tham nữa thì tự nhiên nó an lạc thôi. Ồ sao cũng được, nhiêu cũng đủ, ô vậy cũng xong, an lạc thôi. Ngày xưa sống phiền, sống chết nóc, chấp trước, buồn rầu. Còn ngày nay là cứ sống trong yêu thương, tha thứ, bao dung, làm sao khổ. Nhưng mà phải tập mà làm nghe các vị, chứ không phải tự nhiên Phật Bồ Tát ban phước cho mình để mình có được yêu thương, tha thứ và bao dung đâu. Bao nhiêu người lầm tự, cứ đến chùa, đến đạo tràng bao dung với đồng tu, bao dung với ông Phật, bao dung với thầy, nhưng mà ra ngoài đường không bao dung. Xin thưa, ông Phật không cần mình vào đây để bao dung. Mình phải bao dung với cái người mình ghét. Mình bao dung đến những người đã làm khổ đau mình, thì đó mới là công phu. Hòa thượng nói một ngày bận rộn, mà bận rộn vì chúng sanh, thì các vị niệm 10 câu Phật hiệu đủ rồi. Còn nếu như các vị niệm Phật suốt cả ngày mà tâm tư các vị vẫn tự tư tự lợi, vì mình mà niệm, vì nhà của mình mà lo nghĩ, vì vợ vì con của mình lo nghĩ, vì cái ăn cái ngủ của mình mà lo nghĩ thôi, thì niệm Phật cả đời đau khổ vẫn khổ đau. Rồi chúng ta như vậy hồi hướng.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Cô Phật Liên Hoa Vĩ Phù Mẫu Hoa Cái Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thôi Bồ Tát Quy Ban Lư
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay nhân lễ khánh thành Phật A Di Đà cùng thành chúng, chúng tôi vẫn tập về đây tiếp lễ mong sanh. Kính nguyện tất cả chúng sanh có mặt ở nơi đây cùng tất cả chúng sanh ở những tầng không gian khác, xin hãy hướng về Tam Bảo quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Ba bà là cõi khổ cực lạc mới là chỗ đi về. Xin hãy buông bỏ tất cả phiền não tham sân si mà phát tâm hướng Phật. Xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật, xin hãy niệm Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Thank you.